Thư số 151, thư trả lời cư sĩ Tào Bội Linh. Vợ chồng cư sĩ Bội Linh sanh liên tiếp 5 đứa con gái. Sau khi quy y Phật Pháp, tận lực làm chuyện lành, ăn chay niệm Phật và cực lực đề xướng khuyến hóa, tự lợi, lợi người. Đến năm dân quốc thứ 25, 1936, ông cùng với các vị cư sĩ như Viên Lệ Đình, vân vân, sáng lập Vô Tích Phật Giáo Tịnh Nghiệp Xã, hướng dẫn nhiều cách, chẳng tiếc sức thừa. Mùa đông năm ấy sanh được một trai. Đến mùa thu năm dân quốc thứ 28, 1939, lại sanh được Đức Trừng. Do cảm kích ân Phật, bèn đem 100 đồng cúng dường cụ Ấn Quang. Lúc ấy, nhằm đúng lúc cư sĩ Đậu Tồn Ngô vì hai đứa trẻ nghèo cậy xâm Thỉnh Lão Nhân, tức Tổ Ấn Quang, viết thư cho cư sĩ Hoàng Hàm Chi giới thiệu chúng được vào học miễn phí tại Trung học Tam Dục. Lão Nhân bèn bảo đem 100 đồng ấy giao cho Hoàng cư sĩ thay vì đóng góp để cứu trần, liền dùng món tiền ấy làm điều kiện giới thiệu cho hai đứa trẻ nghèo, cũng như để khỏi nhờ người khác nói giúp. Hoàng cư sĩ cũng nghĩ đến lòng từ bi của lão nhân mà lo liệu. Cư sĩ Bội Linh cảm kích trước hành động này của lão nhân. Hành động ấy chẳng chỉ hữu ích cho riêng pháp môn, vì nếu ai nấy đều dụng tâm như vậy, hiện tại của đất nước sẽ dấy lên đông đảo, là chuyện chính mắt sẽ thấy. Ông ta bèn đem thư này gửi cho Sâm, bảo đưa vào sách và lược thuật nguyên do đầu đuôi. Đức Sâm kính ghi: trước kia ông nhiều lần sanh con gái, nay đã nhiều lượt sanh con trai. Có thể thấy là Phật trời gia bị người làm lành, khiến cho mọi việc như ý. Pháp danh của Lệnh Lang là Phước Vĩnh, nhũ danh là Đức Trừng. Chẳng biết Phước Vĩnh có nặng hơn chị và anh hay không? Nặng hơn thì đặt pháp danh là Đức Trừng. Phật trời gia bị ông hãy nên tích cực dạy dỗ để nó trở thành chánh khí. Trong thế gian, chẳng biết bao nhiêu đứa con có thiên tư tốt đẹp đều bị những kẻ làm cha mẹ không biết dạy dỗ nuôi thành phường bại hoại, khiến chúng vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đấy là một đại bất hạnh cho nước ta. Ông hãy nên biến lòng yêu thương thành khéo dạy, thì phước thọ đều được dài lâu, để làm bằng chứng cho thấy tổ tông và ông đã tích đức. 100 đồng ông gửi biếu quang sẽ dùng làm tiền phòng hờ để giới thiệu hai đứa trẻ nghèo được nhập học. Tiền phòng hờ, nguyên văn, lộng dẫn hay quà biếu. Do tiếp đó có câu nếu chẳng thể miễn phí được, nên chúng tôi dịch theo ngữ cảnh là tiền phòng hờ. Nếu chẳng thể xin nhập học miễn phí được, sẽ dùng món tiền ấy để đóng học phí. Tôi sẽ làm công đức khác, chắc là ông chẳng đến nỗi thất vọng. Trong thời cuộc lúc này, chớ nên bày tiệc đãi khách và dùng rượu thịt. Hãy nên nghĩ đến nỗi đói lạnh của những kẻ đói cơm, thiếu áo. Đừng dùng tiền hữu dụng để làm chuyện tổn phước. Những kẻ si trong thế gian phần nhiều như thế đó. Mong rằng ông chẳng đến nỗi như vậy. Thà bị coi như thốt lời bậy bạ, nhưng chẳng thể không nói. Nếu vẫn thuận theo thói tục mà làm, thì sai lầm quá rồi.